Trạch Thiên Ký, quyển 5, góc truyện audio.com, vừa nói giáo hoàng đại nhân, nhưng không có nửa phần kinh ý, thậm chí còn mang theo giễu cợt cùng chế ngạo. Vô luận là kẻ địch nhưng cái cảm giác hồn nhiên thiên thành như, nói rõ thân phận chân thật của trận sư trẻ tuổi tất nhiên không giống tầm thường. Lúc trước Trần Trường Sinh chuẩn bị rời đi từng cố gắng đưa người này vào chu viên, giữ tánh mạng của đối phương, kết quả bị một đạo chân nguyên vô cùng nhỏ bé đánh lén, u phủ bị chấn, ra thức bộ loạn, chẳng những không thành công đưa đối phương vào chu viên, chính mình còn gặp phải nguy hiểm thật lớn, suýt nữa bị nam khách giết chết. Lúc này xem ra chính là người này đã ra tay. Trần Trường Sinh nhìn đoàn kiếm màu đen trong tay của hắn, cảm thấy có chút hàn lãnh. Thanh đoàn kiếm màu đen này hẳn là có lai lịch xấp xỉ với vô cấu kiếm của hắn, cũng dùng dâu rồng luyện tạo mà thành. Vô cấu kiếm của hắn là dâu hoàng kim cự long, còn thanh đoàn kiếm màu đen này chắc hẳn là dâu con huyền xương cự long năm đó. Chẳng qua không biết là ma quân vào chu viên thu hoạch hay là lai lịch máu tanh hơn, vô luận khả năng nào cũng làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Tựa như đôi phụ tử trước mắt vừa rồi đối thoại cùng hành động. Đúng vậy, ma quân là phụ thân của tên trận sư trẻ tuổi này. Bắt đầu từ lúc trận sư trẻ tuổi hô lên hai chữ ba ba, Trần Trường Sinh đã biết hắn là ai. Hơn 2 năm trước sau trận làm phản ở Tuyết Lão Thành, toàn bộ con của ma quân hoặc là chết hoặc là bị tù đày, chỉ có một ngoại lệ. Đó chính là vị ma quân mới, cũng chính là vị trận sư trẻ tuổi này. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có hắn mới dám khinh miệt đối với nhân tộc giáo hoàng Trần Trường Sinh như thế. Trần Trường Sinh rất rõ ràng, tối nay có thể mình không cải biến được điều gì, nhưng hắn muốn nói vài lời, bởi vì hắn muốn biết rõ ràng một việc. Nếu như chuyện này không liên quan tới hắn, tự nhiên hắn sẽ không để ý, nhưng mà hai bên cầu gãy, có vài cỗ thi thể. Những người này đều tới từ Tùng Sơn, đường núi dài dòng, phủ băng tuyết, còn muốn mang theo băng ca thực sự không dễ. Cuối cùng đã tới nơi này, trận sư tuổi trẻ trên băng ca mở mắt nhưng những người này đã chết. Suy đoán xa hơn, trận sư trẻ tuổi làm bộ như người bị thương nặng, bị người từ trên chiến trường cứu xuống, nói vậy cũng đã chết không ít người. Nếu như Chu Thông còn sống, nếu như có mặt ở nơi này là Mạc Vũ, có thể rất nhanh đã phân tích rõ ràng cả chuyện. Nhưng hắn có thể đọc lào lào Tam Thiên Đạo Tàng, nhưng không cách nào nhìn thấu những chuyện này, cho nên hắn muốn thay những người bị chết hỏi cho ra lẽ. Nhưng tựa như trận sư trẻ tuổi nói như vậy, cho dù hỏi rõ, hắn còn có thể làm được gì đây? Trần Trường Sinh sẽ không nghĩ tới những thứ này, tiếp tục hỏi. Cho dù ngươi ở Tùng Sơn quân phủ có phản đồ tiếp ứng, làm sao có thể giấu giếm được nhiều người như thế? Muốn bảo đảm để người khác có thể tìm được ngươi, hơn nữa mang ta đến nơi đây, đây quả thật là chuyện rất phiền toái. Người bị thương trong Tùng Sơn quân phủ nhiều như vậy, ngươi định ra quy củ lại quá phức tạp, muốn hoàn toàn tính toán rõ ràng, quả thật rất khó, coi như quân sư đại nhân tự mình an bài, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Ma quân trẻ tuổi khẽ cười nói. Cũng may ta không cần quan tâm tới những chuyện này, tự nhiên sẽ có người thay ta xử lý. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của hắn. Góc truyện audio.com, hỏi, ai, ma quân trẻ tuổi nói. Trừ đường ra, trong triều đình của các ngươi có rất nhiều người cũng vẫn muốn tìm chủ nhân Chu Sa Đan, không phải hay sao? Vẻ mặt Trần Trường Sinh trở nên có chút ngưng trọng, ngươi muốn nói cái gì? Ta nói không phải là đám phế vật vừa rồi, ta nói chính là lão sư của ngươi. Phụ thân cùng muội muội của ta ở bên ngoài chạy trốn 2 năm cũng có thể biết ngươi chính là chủ nhân Chu Sa Đan, hắn làm sao có thể không nghĩ tới chứ? Chẳng qua ngươi trốn quả thật rất giỏi, nếu không phải là kinh nghiệm chưa đầy, nếu không phải là hắn rất hiểu rõ ngươi, còn thật không dễ dàng tìm được ngươi. Ma quân trẻ tuổi khẽ nhíu mày, mang theo tia đùa cợt cùng đồng tình nói. Hiện tại ngươi hiểu rồi chứ? Ta căn bản không cần suy nghĩ làm sao giấu giếm được những người ở Tùng Sơn quân phủ, làm sao giấu giếm được đường ra, bởi vì đây vốn không phải sắp đặt của ta, mà là cái bẫy của lão sư ngươi thương hành Chu. Vô luận là ý nghĩ của đường ra, hay là ý nghĩ của các đại nhân vật như Chu Dạ, Ninh Thập Vệ Thiên Hải gia cùng với Tương Vương, cuối cùng đều không thể vượt qua được ý nghĩ của thương hành Chu. Làm người đứng đầu của Đại Chu Hoàng Triều, hắn đứng chỗ cao nhất, nhìn được xa nhất, nắm giữ thế cờ toàn diện chính xác nhất mới có thể tùy ý mượn tới dùng một chút. Mượn thế, đương nhiên là để giết người. Người mà thương hành Chu muốn giết dĩ nhiên chính là Trần Trường Sinh. Tuyết lĩnh lạnh dần, hồ viên sớm tàn, Trần Trường Sinh cúi đầu thân ảnh thật là đơn độc. Tuyết lĩnh rất hoang vắng, nơi nào đó trên vách núi, Đường Thập Thất ra ôm cổ họng chậm rãi té xuống, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khó tin. Khắp nơi đều là thi thể người chết cùng máu tươi bị đông cứng, những người này đều do đích thân hắn giết chết, hiện tại, hắn cũng đã trở thành một thành viên trong đó, mặc dù máu tươi còn đang từ kẽ ngón tay của hắn không ngừng chảy ra phía ngoài, nhưng cũng không có quá nhiều khác biệt. vị chủ giáo Anh Hoa Điện trước đây đi tới trước người Đường Thập Thất gia, trên mặt câu nệ bất an cùng sợ hãi cũng đã biến mất mất tích, biến thành một mảnh hờ hững. Nhị gia ý tứ rất đơn giản, người cũng biết, giết chết giáo hoàng đương nhiên là một công lớn, nhưng cũng là một tội lớn, Vấn Thủy Đường gia chúng ta cũng không thể nào gánh nổi, cho nên ngươi đem mọi người giết chết, nhưng vấn đề là ngươi bố trí chuyện này, chẳng lẽ có thể sống bình thường sao? Người chết, sẽ không có bất kỳ ai có thể đem cái chết của giáo hoàng cùng liên lạc chung một chỗ với Vấn Thủy Thành, ngược lại, Đường gia chúng ta còn có thể mượn chuyện này làm khó dễ Chu gia cùng Thiên Hải gia, có lẽ qua mấy năm nữa, Hán Thu Thành Tuyệt Thế Tông sẽ muốn đổi tên. Y phục thần quan trong gió đêm hàn lãnh nhẹ nhàng bay, tóc hoa dâm cùng thanh âm đạm mạc giống nhau, Đường Thập Thất gia đã chết tự nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng hắn vẫn rất chân thành giải thích, làm cho người ta một loại cảm giác phảng phất sau tối nay hắn cũng không còn cơ hội để nói, lộ vẻ phá lệ quý trọng, thậm chí có chút tham lam. Đây mới gọi là chết có ý nghĩa, chết có tác dụng, nếu không ngươi chỉ là một cái phế vật mà thôi. Chủ giáo nhìn vết thương kinh khủng trên cổ Đường Thập Thất gia, vẻ mặt hờ hững nói. Ngươi cũng chưa từng nghĩ, nếu như không phải có nhị gia để cho ngươi biết chỉ. Góc truyện audio.com, bằng ngươi làm sao có thể tìm được giáo hoàng đại nhân. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phiến hồ viên phía dưới, bởi vì cách quá xa xa xôi, không cách nào thấy rõ ràng cụ thể hình ảnh, nhưng hắn đã thấy được tương lai tối nay tất cả mọi người xuất hiện đều đã chết, không có ai biết chân tướng nữa, biết giáo hoàng Trần Trường Sinh đến tột cùng là bởi vì ai mà chết. Ngươi đang nói dối, Trần Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ma quân trẻ tuổi nói. Cùng ngươi liên thủ không thể nào là hắn, mà là người khác. Ma quân trẻ tuổi có chút bất ngờ vì hắn nhanh như vậy đã đưa ra phán đoán. Tại sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão sư ngươi là một quân tử nhân nghĩa ư? Trần Trường Sinh nói, hắn dĩ nhiên không phải là quân tử nhân nghĩa, ta không thích rất nhiều việc hắn làm, nhưng ta biết hắn không phải người như vậy. Ban đầu vì lật đổ Thiên Hải nương nương, hắn có thể cùng Hắc Bào tạo thành ăn ý, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mượn sức của ma tộc, chớ đừng nói chi là hợp tác với ma quân như ngươi. Ma quân trẻ tuổi cảm thấy hứng thú hỏi, tại sao, cách chương?